À, xin mời tất cả quý vị ổn định. À, bây giờ chúng ta tiếp theo. À, lần trước đó, thì Tâm Tâm có nói với quý vị là có 10 cái loại thịt mà không được ăn. Thì lần trước chỉ có nói có 7 thôi. Thì lần này đó là Tâm Tâm có tìm thấy trong một cái tài liệu nói về cái Phật giáo nguyên thủy của Lào á. Cái nguồn gốc thì của Lào, tìm trong chú giải không thấy. Nhưng mà thấy trong của Lào là nó thêm 3 cái loại thịt nữa. Thì tức là 10 loại thịt không được ăn. Cái thứ nhất là thịt người. Không được ăn. Cái thứ hai á, là thịt chó. Không được ăn. Chó nhà hay chó rừng. Cái gì mà thuộc về chó là không được ăn. Cái thứ ba là thịt rắn. Tất cả các loại rắn đều không được ăn. Cái thứ tư là ngựa, các loại ngựa không được ăn. Cái thứ năm là thịt của hổ, tức là cọp beo, hai thứ này không được ăn. Cái thứ sáu là thịt của sư tử, không được ăn. Cái thứ bảy là thịt voi, không được ăn. Số 8 là thịt mèo, không được ăn. Số 9 là thịt của khỉ vượn, không được ăn. Cái số 10 là thịt hươu nai. Đó là 10 loại thịt không được ăn. Hươu nai không được ăn. Vậy cái số 8 là thịt mèo, số 9 là thịt khỉ vượn, số 10 là hươu nai. Đó là 10 loại thịt không được ăn. Người nào là đã lỡ ăn một trong 10 cái thịt này đó thì nên sám hối. Nên sám hối và nguyện là đời đời kiếp kiếp mình không ăn này. Hoặc là quý vị đó là ăn mặn. À, mặc dù quý vị ăn tam tịnh nhục hay là quý vị đã có ăn thịt động vật đó thì xin đề nghị quý vị vậy. Là nó tùy theo cái nghiệp của mỗi người. Có những người nếu mà người ta ăn chay thì cái sức khỏe không có tốt, không có làm việc được. Thì khi như vậy mình phải biết đó là cái nghiệp của mình. Nó có cái cộng nghiệp đối với lại cái những cái loài mà súc sanh này đây. Cho nên chúng ta ăn nhưng mà chúng ta ý thức nó như vậy. Để làm chi? Để khi mà chúng ta bắt đầu cầm cái đôi đũa lên bắt đầu cái bữa ăn đó thì chúng ta nên nguyện trong tâm. Nguyện cho đến cái lúc nào đó mà con không cần đến thịt của động vật mà sức khỏe con vẫn tốt. Quý vị cứ nguyện đi. Trước khi chúng ta lên cái bàn ăn thì do cái nghiệp lực của mình mà mình phải ăn thịt động vật thì mới có đủ cái sức để làm việc. Chứ nếu không có người chống mặt, có người sanh ra đủ thứ bệnh hết thì cái đó là do cái nghiệp mà mình phải ăn như vậy. Nhưng mình phải biết rõ rằng khi như vậy là mình có cái cộng nghiệp. Và mình hiểu rõ như vậy mà bây giờ mình vẫn phải dùng. Cho nên mình trước khi dùng nó mình phải dừng lại một chút, mình nguyện. Là nguyện cho đến lúc nào đó con không cần đến thịt động vật này mà sức khỏe của con vẫn tốt. Thì quý vị cứ làm như vậy đi. Rồi với thời gian thì trong số những quý vị ngồi đây mà quý vị cứ thành tâm làm như vậy, đến một lúc nào đó thì quý vị thấy là quý vị ăn cái món mặn nó vô đó, quý vị sẽ thấy bệnh nó ngược trở lại. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ do cái nghiệp lực của mình á, hãy mình thiếu cái thức ăn mặn đó là mình bệnh, tay chân nó bủng rủng hết, không làm gì được. Thì mình biết cái cộng nghiệp nó. Nhưng giờ quý vị cũng phải ăn mới có sức khỏe mà làm việc. Nhưng quý vị nguyện đi thì đến lúc nào đó quý vị sẽ thấy nó trở ngược. Vì ăn nó vô nói, ăn nó vô là nó thấy bệnh nó trong người dữ lắm, không thể nào chịu nổi. Là quý vị ăn những cái thức kia nó lại khỏe hơn. Làm đi. Cái này bản thân tôi đã làm và có hiệu quả rất tốt. Chứ không phải là do kinh nghiệm của người khác. Trước cái giờ ăn chúng ta nguyện. Nguyện rất là đơn giản. Nguyện cho đến lúc nào đó con không có cần đến thịt của động vật mà sức khỏe con vẫn tốt. Chỉ nguyện vậy thôi. Rồi quý vị cứ ăn. Nhưng mà dần dần quý vị sẽ thấy nó chuyển đổi rất là tốt. Bởi vì chúng ta tu không phải một đời. Và chúng ta tu thì chúng ta gian xa, gian xa những cái cộng nghiệp đó chừng nào tốt chừng đó. Đó. Khi tôi đi học ở Ấn Độ đó thì tôi có quen với một cái cô đó đạo Hindu. Thì cái đạo Hindu là ăn chay. Đại đa số là ăn chay, cái số ít là ăn mặn. Ăn mặn mà một tuần chỉ ăn được có 2 lần thôi, chứ không phải ngày nào cũng ăn. Tức là ta ăn chay hết nhưng một tuần có 2 buổi ăn mặn. 2 bữa ăn thôi chứ không phải 2 ngày. Thì cái cô này ăn chay thì tôi mới hỏi cô, vì sao mà cái tôn giáo của cô ăn chay? Thì cô nói là tôi không cắt nghĩa đâu. Tại vì tôi cắt nghĩa dài dòng lắm, có thể bạn không đồng ý với tôi. Nhưng tôi nói vắn tắt thế này, là cái dòng máu mà nó chảy trong cái cơ thể tôi đó là dòng máu tinh sạch và cao quý. Tôi không có trộn lẫn với cái dòng máu của súc sanh. Tại vì người Hindu đó, người ta quan niệm có tính giai cấp, có đẳng cấp. Cho nên sinh ra làm người là đẳng cấp cao quý. Còn cái súc sanh là cái đẳng cấp hạ liệt. Cho nên cổ nói là cổ không có trộn cái dòng máu cao quý và trong sạch của cổ đó với cái dòng máu hạ liệt của súc sanh. Cổ nói vậy, cổ nói tôi chỉ nói như vậy thôi. Bạn đồng ý không đồng ý là chuyện của bạn, tôi không nói tôn giáo. Nhưng mà thật sự ra là đó là tôn giáo. Là tại vì cái quan niệm của đạo Hindu nó là như vậy. Còn đạo Phật chúng ta thì chúng ta bưng một cái ly nước chúng ta uống. Đây là ly nước lã thì rất là tốt cho sức khỏe chúng ta. Bởi chúng ta uống rồi thì nó chỉ có cái khỏe thôi, nó không có cái gì khác hơn. Nhưng nếu đây là một cái ly nước mà có ga, những cái loại nước mà chúng ta thấy đó, đủ loại đi giải khát đó, thì uống vô có thể là nó sẽ tạo nên một cái khẩu vị là thích thú. Nhưng mà cái hậu của nó để lại đó là có thể nó tạo ra những cái chứng bệnh khác. Thì cái ăn cũng vậy, có những thức ăn chúng ta ăn rồi thì nó chỉ có khỏe thôi, nó không để lại cái cộng nghiệp. Còn có những cái chúng ta ăn để lại cộng nghiệp, mà trong các những cái cộng nghiệp dữ dội nhất là 10 cái loại thịt mà Đức Bổn Sư khuyên chúng ta là không nên động tới. Dẫu người ta có cúng dường, dẫu người ta mời mọc, dẫu cho người mình có đói tới nơi sắp chết cho nữa, thà chết không đụng vô những cái loại thịt này. Đây là lời của Đức Bổn Sư dạy. Chúng ta không động vô, chết chứ không đụng vô những món này. Còn những thịt khác quý vị có thể ăn được, nhưng mà nên nguyện để nó ra khỏi cái cộng nghiệp thôi. Vì Đức Phật không có dạy cho chúng ta là phải ăn chay, hay dạy chúng ta ăn mặn, không có nói như vậy. Nhưng mà đạo Phật là cái đạo lấy từ bi làm gốc. Chúng ta chỉ nhớ như vậy thôi. Thì chúng ta trong tất cả những cái gì chúng ta sử dụng đó, thì chúng ta sử dụng mà nó không lưu lại một cái gì mà tạo nên cái nặng nề cho chúng ta, thì chúng ta hành xử. Cũng như khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, nhất là trong cái ăn uống, là cái mà cái tham chúng ta dễ phát sanh nhất. Tất cả chúng ta đây đều ăn trong tham. Khi chúng ta chánh niệm thì chúng ta mới dứt được cái tham của mình thôi. Còn ngoài ra chúng ta ăn trong tham, và chúng ta ăn trong sân. Và như vậy cái tham đó, nó sẽ làm cho chúng ta tìm tới những cái thức ăn đó, tạo ra những cái thức ăn đó để tái thọ hưởng. Thọ hưởng nhiều, thọ hưởng lâu nè, tái thọ hưởng. Cho nên một trong những cái mà nó đoạn trừ, nó cắt cái tâm tham của chúng ta, là khi mà chúng ta ăn uống đó, chúng ta thấy cái gì mà cái tâm chúng ta khởi lên cái thích rồi đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là nó đã có mặt đó. Cho nên cái pháp mà tất cả các nhà hiền triết đều dạy chúng ta đó là thiểu dục, bớt cái ham muốn đi, là phải tri túc, biết tới đâu là vừa đủ rồi. Dẫu cái phước báo của chúng ta là thức ăn nó tràn ngập, muốn cái gì, muốn ăn cái gì có cái đó, nhưng chúng ta không tận hưởng. Chúng ta chỉ hưởng mà không có tận hưởng. Hai cái đó khác nha. Chúng ta hưởng là vì phước báo của chúng ta có thì chúng ta hưởng, nhưng mà hưởng với cái mục đích là để cho cái sức khỏe này tốt hơn, để có thể làm việc tốt hơn, để có thể tu tập tốt hơn, thì chúng ta xa lìa được cái tham. Còn nếu chúng ta hưởng với mục đích là phải tận hưởng cuộc đời, tất cả những cái thú vui trên thế gian này, tất cả những món ngon vật lạ trên thế gian này mình phải tận hưởng, thì cái đó là chúng ta đang ăn với cái tà hạnh trong dục lạc. Và cái hậu mà nó để lại cho chúng ta là một cái sự khát ái, một cái sự khao khát. Và như vậy là chúng ta không có ra khỏi cái tham trong đời sống. Cái tham nó đeo đẳng từng chút trong cái tâm. Cái này tâm đã giảng rất là nhiều lần. Ngay cả cái sân của mình nó cũng có sự tận hưởng trong đó. Cho nên khi chúng ta có cái tâm là đai nghiến, chúng ta đã tức cái gì, đã giận cái gì, nói đi nói lại mà nói như nghiến, như nghiền ra, thì quý vị bây giờ cứ quan sát đi. Người nào mà bị cái bệnh đó, cứ quan sát trong lúc mà chúng ta lặp đi lặp lại thì chúng ta đai, chúng ta nghiến, chúng ta nghiền ra, quý vị sẽ thấy là nơi đó nó có một cái cảm thọ là ta thích thú trong lúc đai nghiến. Giống như là nó dơi được cái sự tức giận chúng ta, nó dơi được cái sự hận thù ở trong cái tâm ta. Nó làm cho chúng ta đó một hai ba một hai ba nó làm cho đó cái tâm sân của chúng ta đó nó trở đi trở lại mà chúng ta không biết cái hậu quả là chính mình đây phải lãnh, tức là những cái quả này nó sẽ trổ sanh, mỗi lần đi lặp đi lặp lại thì những cái trổ sanh, nó trổ sanh với cái cường độ, tức là cái phẩm chất của cái quả này nè, nó mạnh hơn lên, nó dữ dội hơn lên. Và như vậy thì nó làm tăng trưởng những cái hạt giống sanh, đồng thời nó tăng trưởng cái chất lượng của hạt giống sanh, tức là nó mạnh hơn lên mà chúng ta đây không biết. Và chúng ta duy trì cố thủ trong những cái đó. Vì sao? Là vì nó có cái sự thọ hưởng trong đó. Cho nên trong cái ác của nó có một sự hả hê, nó có một sự thỏa mãn. Và cái đó chính là cái kinh khủng nhất, nó đẩy chúng ta đi xuống luân hồi thấp. Người ta trở thành quỷ dữ, quỷ đói là khác. Người ta trở thành quỷ dữ, người ta trở thành những chúng sinh trong địa ngục, là vì người ta lấy những cái khổ đau, ta lấy cái sự bất hạnh đó làm một cái sự khoái trá, sự thọ hưởng trong đó. Cho nên phải quan sát trong cái tâm mình. Khi mình tức giận đó, mình phải quan sát trong cái tâm của mình, bởi vì nó lặp đi lặp lại hoài. Đó là cái điều kiện để cho chúng ta nhìn thấy chính cái tâm chúng ta. Và đừng cho rằng cái chuyện mà chúng ta đó tức tối, chúng ta nói đi nói lại nhiều lần là cái chuyện tốt cho mình. Cái tâm đời của chúng ta nó dạy chúng ta đó phải nghiền ngẫm người khác, phải tấn công người khác, phải làm nhục nhã người khác, phải sỉ giả người ta, phải đạp đổ người ta. Đó là cái tâm đời nó đi kết cái quan trái, và đồng thời nó đưa nó xuống đó trong cái ngục cảnh của khổ đời. Nhưng khi chúng ta tu thì không phải như vậy, mà chúng ta phải hiểu nó trổ sanh cái gì. Cũng như những cái tham muốn đó, nó dẫn chúng ta đi trong cái đời. Cái đời đó là đời gì? Cái đời mà chúng ta cúi xuống những cái máng dục lạc của chúng ta. Chúng ta tận hưởng hết, hưởng cho biết với người ta, hưởng để nếm mùi vị của đời, hưởng để cho biết dục lạc của thế gian là gì. Và chúng ta như một cái người nghiện ma túy, thử cho biết và đồng thời dính chặt nơi đó. Và cái con đường của chúng ta là con đường của ngạ quỷ. Chỉ có thọ hưởng thôi đã là con đường của ngạ quỷ. Còn nếu như dùng tất cả những phương tiện bất chánh khác, những cái phương diện bất thiện khác để tranh đoạt cho bằng được mà thọ hưởng đó, thì cái con đường đó không là ngạ ngã quỷ. Phải không? Một, hai, ba, khác đi. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Nếu chúng ta tận dụng tất cả những cái phương tiện bất chánh, bất thiện khác để mà quơ vào tất cả những cái dục lạc của thế gian để mà thọ hưởng, thì đó là một cái chặng thứ hai. Tôi nói chặng thứ nhất chỉ là trong những cái quả phước thiện của mình trổ sanh mà mình tận hưởng đó, đã là con đường của ngạ quỷ rồi. Bây giờ cái mà mình không có, hoặc mình có ở cái mức độ nào đó, mà bây giờ mình sử dụng những cái phương tiện bất chánh, bất thiện khác để mà quơ vào những cái dục lạc đó về để thọ hưởng, thì cái con đường đó nó đi từ địa ngục. Và khi nó ra khỏi địa ngục thì nó còn con đường của quỷ đói, chứ không phải nó rơi địa ngục rồi đó là sau đó những cái pháp thiện nó có thể trở sanh làm người hoặc là súc sanh, mà nó đi vào cái con đường của quỷ đói. Cho nên nó rất là kinh khủng trong cái tham này. Tham này phi tế vô cùng. Ngay cả khi chúng ta đó bước vào trong cái đời sống tu tập mà chúng ta không biết, chúng ta vẫn dính vào nó. Tôi thí dụ giờ chúng ta làm phước thiện, chúng ta mong rằng là cái đời sau để không có đói khổ nữa, thì cái đó là nó gọi là chúng ta đang làm cái phước thiện ly trí. Trong cái thiện chúng ta có vô minh, để chúng ta mong tái sanh để mà thọ hưởng những cái phước thiện của chúng ta tạo ra, mà chúng ta không hiểu rằng những cái phước thiện đó khi nó có mặt, chúng ta thọ hưởng bằng cái tâm gì thì những cái phước thiện đó tăng trưởng. Mà chúng ta thọ hưởng bằng cái tâm gì thì chúng ta lại hoại đi những cái phước thiện của mình. Là vì chúng ta thiếu trí, ly trí ở chỗ đó. Và có người tu tập mong là được tái sanh lên cõi trời, tới cõi của chư thiên, cái cõi mà người ta được hưởng cái tuổi thọ lâu dài, được hưởng tất cả những cái quả phước thiện lâu dài nhất, tốt đẹp nhất. Cái đó cũng là một cái mà bắt đầu cuộc đời tu của mình đó, bằng một cái tham vi tế. Và cái hành trì như vậy đó không có đưa đến những cái kết quả tốt đẹp đâu. Bởi vì khi hành trì như vậy mà không đủ phước, mà cái giờ lâm chung đó là cái quả tái sanh của nó cộng với lại những cái bất thiện nghiệp của đời trước, mà nó không tái sanh được như ý muốn, thì cái nơi đó người đó sẽ phỉ báng tất cả những gì mình đã từng tu tập. Và cái đó là một cái băng hoại trên con đường tiến hóa tâm linh. Cho nên đó là con đường tiến hóa của tâm linh đó, nó đi thành cái đường chữ chi thôi. Hoặc là những cái dòng xoáy của nó, nó có thể xoáy lên, rồi nó xoáy xuống, rồi nó xoáy lên. Nó không bao giờ đi một đường thẳng như thế. Bởi vì chúng ta không hiểu rõ. Cho nên trong cái quả thiện của chúng ta đó, tám tâm quả thiện hữu nhân này, nó có bốn cái tâm quả thiện ly trí. Làm phước tốt, nhưng làm phước mà thiếu trí tuệ, thì khi cái quả phước nó trổ sanh như vậy đó, chưa chắc là điều tốt. Bây giờ chúng ta cứ thử thấy đi, biết bao nhiêu người có cái phước nhất là cái thế hệ trẻ ngày hôm nay sanh ra trong gia đình giàu có, trong gia đình có thế lực, trong gia đình mà tiền bạc như nước chảy, nhưng dùng tiền đó để làm gì thì quý vị đã thấy. Đêm đêm ở tại vũ trường, tất cả những cái thuốc nghiện, những cái thuốc lắc bán cho ai nếu không phải cho người có tiền. Trong khi có những cái đứa trẻ khác quả thiện rất là thiếu thốn, một cuốn tập mua không đủ, nhưng phước trí có, sinh ra trong một cái gia đình cha mẹ biết đạo pháp, trong mọi hoàn cảnh dạy con làm lành lánh dữ, lành cho sạch, rách cho thơm. Thì cái đứa trẻ đó đó, tuy cái quả về phước thiện thiếu thốn, nhưng phước trí có đủ, cho nên nó sẽ vượt qua khỏi cái hoàn cảnh đói nghèo của nó, và nó sẽ tạo dựng được cái đời sống tốt. Trong khi những cái đứa trẻ khác thì sinh ra phủ phê, nhưng trong cái sự phủ phê đó, nó hoại tất cả những cái hạt giống thiện của nó, cho nên nó tử hình, bị tử hình khi phước báo còn đây, cha mẹ còn tại chức, tiền của vẫn còn đầy đủ, sự thọ hưởng của nó vẫn còn, nó đã bị tử hình. Hoặc là nó đua xe, nó trở thành cái người tàn phế. Quý vị thấy không? Làm thiện rất tốt, nhưng chưa tốt bằng cái thiện có trí. Vì trí tuệ mới là giúp cho chúng ta sử dụng những cái phước thiện của chúng ta và làm tăng trưởng cái trí tuệ của mình. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận tất cả những cái mà chúng ta gọi là cái tịnh tướng ở đây, khi nó hiện ra, chúng ta được ở trong một cái nhà khang trang như ý muốn, đó là quả phước thiện của ta. Khi ta trong gia đình ta đó, ai cũng đối xử với nhau đó, nói những cái lời hòa ái, ta đi đâu gặp người nào, chúng ta cũng nghe được những cái lời tốt đẹp vậy, đó là quả phước lành của ta. Ta không có nghe lời thô lỗ, không có nghe lời cọc cằn, không có nghe lời xảo trá, không có nghe những lời phỉ báng, đó là phước lành của ta. Chúng ta ở nơi nào thì cái khu vực ở chỗ đó nó không có hôi hám, làm việc chỗ nào thì chỗ đó trong sạch mát mẻ, đó là cái phước lành của ta. Ta ăn được những cái món mà nó hợp với cái khẩu vị của mình, bữa ăn nào, thức uống nào chúng ta cũng thấy ngon miệng cả, đó là cái phước báo của mình. Cái cảnh xúc, chúng ta ở chỗ nào thì dù xuân hạ thu đông, cơ thể chúng ta đều tiếp nhận được cái sự thoải mái của nó, đó là phúc lành của ta. Và khi ta suy nghĩ đến cái điều gì thì những cái pháp ô nhiễm á, nó không có khởi lên để hành hạ ta, đó là phước báo của ta. Nhưng khi phước báo này nó phát sanh rồi đó, thì ta ứng xử ra sao, thì đó là cái chuyện chúng ta có trí hay không có trí. Cho nên cái đó còn gọi là như lý tác ý hay là phi như lý tác ý, đối với lại những cái quả thiện của mình hoặc là những cái quả bất thiện của mình. Cho nên trí là đứng hàng đầu trong cái đời sống của chúng ta. Và có trí như vậy thì chúng ta mới ly ra được, mới ly tham ra được. Cho nên cái tu tập của chúng ta đó là nó ở, thường Tam Tâm nói là nó hai cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, chúng ta nghe pháp, hiểu và đối chiếu. Để hiểu những cái trạng thái mà chúng ta học nơi pháp này đó, thì nơi tâm của chúng ta nó thể hiện ra sao. Cấp độ thứ hai là chúng ta hành trì tu tập. Trong hành trì tu tập này á, chia ra hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất Vipassana trong đời thường, và cấp độ thứ hai là Vipassana trong lúc hành thiền. Nó phải đi những cái cấp độ như vậy. Thì khi chúng ta dùng cái sự hiểu biết này đây, những cái hiểu biết mà thuộc về chánh pháp đây, thì chúng ta hãy quan sát nơi mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta. Chúng ta quan sát đi, thì chúng ta sẽ thêm đó, cái sự yêu thích của chúng ta đó đối với những cái các cảnh này á, nó khởi sinh ra sao, thì quý vị sẽ biết được cái tham của mình. Và chỉ cần biết như vậy thôi, thì cái sát na nào chúng ta biết là sát na chúng ta ly tham. Và chúng ta duy trì cái sự hiểu biết này để cho cái tâm chúng ta đó, cái tham ái của chúng ta nó không có phát triển mạnh. Và như vậy nó sẽ không có bám chắc vào. Thủ đây là nó bám chắc vào. Như tôi cũng giảng đi giảng lại cho quý vị thấy, nó bám vào để làm gì? Để nó thọ hưởng cho nhiều, nó thọ hưởng cho lâu, và nó tái thọ hưởng. Đó là cái bản chất của thủ. Và nó không nhả ra, nó giữ như vậy, nó khăng khăng nó giữ như vậy, không đổi gì. Cho nên quý vị thấy, khi mà cái thói quen của chúng ta nó tái lập vào cái gì mà chúng ta thích thú trong cái thói quen đó. Thường thường chúng ta hay nói những người nghiện rượu, những người nghiện heroin, hay là những người mà ngưỡng cờ bạc nhân dân, chúng ta thấy những cái đó thì nó thô quá đi. Bây giờ mình nói bản thân mình thôi, nếu mình tránh được những cái thô đó thì trong cái vi tế của mình á, mình thích cái gì, mình tái lập cái gì mà mình thọ hưởng thường đấy, nó trở thành như một thứ nghiện của mình đây, xem xét đi. Đó, chính những cái đó mà khi chúng ta xem xét, chúng ta trông thấy được, thì chúng ta thấy là cái tham của mình á, nó hiện ra dưới nhiều cái hình thức khác nha. Và khi chúng ta trông thấy được nó thì chúng ta mới cắt nó được. Hiểu không? Mới cắt nó được. Cắt thôi, chưa có thể nào đó diệt nó được đâu. Nhưng phải thấy mặt nó. Giống như mình thấy một kẻ trộm mà nó ở trong nhà mình vậy đó. Còn không đó, mình thấy nó là bạn của mình. Mà tất cả chúng ta đây đó, khi không thấy cái mặt thật của nó thì chúng ta đều thấy nó là bạn của ta. Vì ta quá sung sướng là nhờ có bạn hữu đó mà ta hưởng được nhiều thứ. Thậm chí có người đi nghe Di Diệu Pháp thì nghĩ, tại vì cái cô này cũng nói cái gì đó mà mình về mình ăn mình cũng sợ, mình mặc đẹp mình cũng sợ, cái gì mình cũng sợ hết, thôi không có đi học nữa, không có nghe nữa, pháp tu gì kỳ cục quá, học xong rồi nó không có bình yên được. Tại sao không bình yên? Tại vì cái tâm tham thọ hưởng của mình quá nặng, cho nên mình không có bình yên. Nhà mình chưa có hiểu pháp được sâu. Nếu mình hiểu pháp được sâu, phước thì chúng ta thừa hưởng, nhưng ta không tận hưởng, ta không cố thủ. Và để được cái đó thì chúng ta phải quan sát thấy mình có hay không cái đó. Nếu có mà nhắm mắt cho pháp nó đi ra luôn để mà tận hưởng thì đó là chuyện của mình. Chuyện của mình. Mình cứ là, và mình nuôi cái khác ở trong này để một ngày mình thành quỷ đói thì chuyện của mình. Bởi vì bản thân của Tâm Tâm khi mà học cái này thì cũng phải là coi cái con quỷ trong tâm của mình nó như thế nào chứ, nó khác cái gì chứ, nó cũng phải lo mà trừ mình chứ, đâu có phải là giúp giùm cho quý vị được. Tâm Tâm cũng học pháp như quý vị thôi, và cũng phải cố gắng nữa. Cho nên á, khi mà chúng ta học chánh pháp á, thì không có khuyên quý vị tu đâu, chỉ khuyên quý vị trông thấy rõ thôi. Còn thấy rõ rồi á, thì quý vị biết con đường của Đức Bổn Sư chỉ là con đường đi lên, con đường đi xuống, quý vị biết rồi. Còn làm hay không là cái quyền của mình chứ. Vì tất cả chúng ta đây nè, đều có sự cố chấp, đều có sự cố thủ ở trong tâm của chúng ta. Và khi những cái ô nhiễm trong tâm ta nhiều chừng nào thì cái tâm của chúng ta đó nó cứng chừng đó, nó khó giải bảo chừng đó, nó nhất định là như vậy. Nó làm cho đó những cái tạp chất nó đi sâu vào trong cái mỏ vàng của chúng ta, và nó làm cho cái vàng này không dùng được. Cho nên khi nào chúng ta biết mình đã sai, khi nào chúng ta biết mình ô nhiễm mà chúng ta phớt lờ nó qua để ta tiếp tục ô nhiễm, thì nó là đây, nó là thủ đây, nó là cái sự cứng cỏi đây, nó là sự khô cằn đây, nó là sự chết cứng đây, và nó là sự lụi tàn của tâm thức chúng ta. Nhớ rõ như vậy để chúng ta thắng mình, chúng ta tu tập mình, chúng ta năn nỉ nó, chúng ta dỗ về nó, chúng ta nâng đỡ nó để nó thoát ra. Còn không nó cố thủ vậy. Và khi nó cố thủ như vậy thì một cái câu mà nó thuộc vào danh ngôn của một cái nhà văn Anh có nói thế này: cái hành động mà nó lặp đi lặp lại hoài nó thành ra thói quen. Thói quen nó làm nên cái tính cách, và cái tính cách nó làm nên số phận. Tất cả chúng ta đây do cái hành. Và khi chúng ta ưa thích thì chúng ta giữ chặt. Chúng ta giữ chặt, và cái mà gọi là tính cách của chúng ta đó là những cái tâm bất thiện, và những cái tâm thiện này nè nó tạo thành nghiệp của chúng ta, và nghiệp quả nó ở trong tâm của chúng ta, và nó làm nên cái số phận. Đó là nó hình thành những cái hạt giống. Tôi gọi đây là sự hình thành. Sự hình thành này nó là thai bào, giống như những cái yếu tố nó đang cấu tạo nên những cái thai bào. Và để khi nó sinh ra đó thì nó là một hài nhi. Đây, nó hết những cái dấu chấm rồi. Đây là sự thành hình. Hữu là sự hình thành, tức là nó đang trên con đường mà để nó đi đến sự thành tựu. Và khi nó thành hình rồi, tức là nó sanh ra rồi. Với cái sắc thân này đây, nó đã thành hình là một hài nhi rồi. Quả nghiệp nó đã hiển lộ một cách rõ ràng. Còn đây, hữu đây là quả nghiệp đang trên con đường sinh sôi và hoàn mỹ của nó. Thì chúng ta đi như vậy. Chúng ta đi từ cái ái này sang đến cái thủ này. Cho nên thói quen của mình, sự thọ hưởng của mình, cái tánh của mình, cái tánh của chúng ta, chúng ta quân tập từ tiền kiếp cho tới bây giờ, phải thấy cái tánh của mình thì mình mới chuyển đổi nó được, mới lai chuyển nó được. Còn không đó, cái vô minh của ta, cái si mê của chúng ta, cái cố chấp của chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta nói một cách ngã mạn rằng tánh tôi là như vậy đó, tôi thích như vậy đó, tôi muốn như vậy đó, tôi làm như vậy, đừng ai cản tôi. Nó là phối hợp tất cả những cái pháp ô nhiễm, và như vậy nó hình thành nên một cái trạng thái hữu trong tâm, để rồi nó lại tái sanh, và nó lại chồng chất những cái vô minh, những cái bất hạnh, những cái đau khổ cho cái kiếp tới. Và cả ngay trong cái đời này thì con người ta cũng phải đi những cái đoạn đường gọi là sầu bi khổ ưu não. Không phải ai cũng có phước để già mà chết, mà có phước để thành già. Không phải ai cũng có phước thọ và hồng thọ, mà có khi nó là khổ thọ. Cho nên già lẫn, già đau bệnh hoài, già nằm một chỗ, lão đó là khổ thọ. Không phải ai cũng có phước minh mẫn cho đến giờ cuối cùng. Nếu chúng ta hiểu rằng chúng ta đang sống ở thế gian này, chúng ta đang nhận lại những cái quả mình và gieo trồng những cái nhân mới, mà chúng ta chọn trí tuệ là hàng đầu. Chúng ta nói Đức Phật ngự trên đầu con, chúng ta nói vai trái Ngài Xá Lợi Phất, vai phải Ngài Mục Kiền Liên, thì Đức Phật ngự trên đầu ta, trí tuệ tỏa sáng ở đây. Trên vai ta cũng là trí tuệ tỏa sáng, và tỏa sáng đó cho nên có Ngài Mục Kiền Liên bên vai phải của ta, vì tất cả nhờ trí tuệ này mà hanh thông. Không có gì làm chúng ta hanh thông trong đời này, không có gì làm cho chúng ta nhẹ nhàng bước trong đời này. Ta vẫn sống trong đời mà tâm ta nhẹ như một cánh hồng, đó là nhờ cái trí tuệ phát sanh trong tâm ta. Thì những cái xiềng xích này, nhất là cái cội rễ của vô minh, chỉ có phá vỡ bằng trí. Ngay cả cái ái dục này cũng phá vỡ, tận cùng của sự phá vỡ của nó là trí mà thôi. Bây giờ hôm nay hết giờ rồi, chúng ta tạm ngừng ở đây.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha phumma evana gamahidika punyanno anumodang tu chirang rakang tu sasanang Akasatha cha phumma hatha devana gamahidika punyanno anumodang tu chirang rakang tu rajano Mahatha Devana Gamaidika Punyanno Anumodang Tu Chirang Rakan Tu Nyatayo Akasatha Chapum Mahatha Devana Gamaidika Punyanno Anumodang Tu Chirang Rakan Tu Panino Punyanno anumodang tu chirang rakang tu no sada Chư thiên ngữ trên hư không Địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều Long vương thần lực có nhiều Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con Hộ trì Phật giáo tăng bồi Các bậc thầy tổ an vui lâu dài Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu Chúng con vui thú đạo màu Tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô Y đằng nô nha Ti nằng hô tu su khi ta hô tụ nhà ta vô Y đằng nô nha Ti nằng hô tu su khi ta hô tụ nhà ta vô Y đằng quát ta mê phun nhang a sa ba khả gia ba hăng hô tu Do phước báo chúng đã trong sạch làm đây Hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai